Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Võ Nam Thu Minh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội thảo luận về dự án luật Công an Nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các sở ngành quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính.
Hà Nội nắng nóng gay gắt, sản lượng điện tiêu thụ trên 95 triệu kWh một ngày.
Hà Nội mở các lớp dạy bơi cho học sinh.
Phần tin thế giới có những thông tin, nhiều thành viên NATO ủng hộ kết nạp Ukraine.
Thiết lập đường dây nóng quân sự Singapore, Trung Quốc. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân sáng nay, đa số đại biểu Quốc hội nhất trí với sự cần thiết sửa đổi bổ sung một số điều của dự án luật nhằm thể chế hóa quan điểm chủ trương của Đảng về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nhiều ý kiến đại biểu cho rằng các nội dung sửa đổi bổ sung của dự thảo luật cơ bản đã khắc phục một số khó khăn vướng mắc chưa phù hợp với thực tiễn trong quá trình thi hành luật Công an Nhân dân năm 2018, bảo đảm các yêu cầu quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, theo các đại biểu, cần có văn bản quy định chi tiết về thăng cấp bậc hàm trước thời hạn với cấp tướng. Đại biểu Lưu Bá Mạc, đoàn Lạng Sơn nêu ý kiến.
Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung quy định cụ thể về tiêu chuẩn tiêu chí thăng hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an Nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, trong công tác vào khoản 2 của dự thảo luật mà không giao cho Chính phủ quy định chi tiết, nghĩa là đưa cái nội dung của khoản 1 điều 1 của dự thảo nghị định kèm theo vào cái nội dung khoản 2 điều 1 của dự thảo luật, vì cái dự thảo quy định tiêu chí tiêu chuẩn hiện nay đang rất là rõ ràng và từ đó tạo được cái sự logic nhất quán và hoàn chỉnh trong cái nội dung, đồng thời cũng tạo cái điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai luật.
Về quy định tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích đặc biệt xuất sắc để xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho rằng:
đề nghị quy định cụ thể đầy đủ từng tiêu chí, điều kiện ngay trong dự thảo luật, đồng thời cũng quy định điều kiện cần và đủ tiêu chí cụ thể của việc lập thành tích đặc biệt xuất sắc là như thế nào, gọi là xuất sắc để tránh lạm dụng, cũng như quy định thăng cấp bậc hàm trước hạn không quá 12 tháng vào dự thảo luật, không để cho Chính phủ quy định chi tiết.
Đối với quy định hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, tờ trình của Chính phủ chưa giải trình làm rõ cơ sở của đề xuất này. Các đại biểu phản ánh thực tế, công nhân công an có thể có những ngành nghề khác nhau được sắp xếp bố trí theo vị trí công việc, yêu cầu trình độ đại học, cao đẳng hoặc trung cấp, có chứng chỉ nghề sơ cấp. Trong những việc làm này, có thể có những vị trí đặc thù với môi trường đặc biệt. Vì vậy, nếu quy định cứng độ tuổi nghỉ hưu đối với công nhân công an là chưa đồng bộ với quy định của Bộ Luật Lao động, đại biểu Nguyễn Phương Thủy, đoàn Hà Nội cho rằng cần có giải trình thuyết phục hơn về phân biệt các mức hạng tăng tuổi phục vụ khác nhau áp dụng đối với nữ công nhân công an, nữ hạ sĩ và sĩ quan công nhân nhân dân.
Nếu xác định lao động của nữ sĩ quan, hạ sĩ quan là thường xuyên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chiến đấu môi trường nặng nhọc độc hại, như được nêu tại trang 9 của báo cáo đánh giá tác động của Bộ Công an số 256, thì hạn tuổi phục vụ của nhóm đối tượng này nên được quy định thống nhất là 55 tuổi để bảo đảm tương đồng với quy định tại khoản 3 điều 169 của Bộ Luật Lao động về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm. Đối những vị trí có yêu cầu cần kéo dài tuổi công tác hơn nữa thì áp dụng quy định về kéo dài tuổi khi đơn vị có nhu cầu và sĩ quan có nguyện vọng phục vụ. Về lộ trình tăng tuổi phục vụ, tôi đề nghị cần quy định chung theo lộ trình tương ứng của Bộ Luật Lao động để bảo đảm tính tương đồng đúng như mục tiêu yêu cầu đặt ra khi sửa đổi bổ sung luật này.
Về bổ sung quy định cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng, các đại biểu nhất trí với việc bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng như trong tờ trình và dự thảo luật là để bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với thực tiễn tổ chức trong Công an Nhân dân, góp phần nâng cao sức chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị việc bổ sung này cần được đánh giá đầy đủ toàn diện, bảo đảm tương quan về cấp bậc hàm cao nhất và phân cấp chỉ huy trên dưới cho Công an Nhân dân.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký văn bản số 493 yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thực chất hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương nghiêm túc tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68, Nghị quyết số 76 và Nghị quyết số 131, thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ký ban hành hướng dẫn số 105 về tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa 12 về mở rộng địa giới hành chính thủ đô, mùng 1 tháng 8 năm 2008, mùng 1 tháng 8 năm 2023. Hướng dẫn nêu rõ mục đích là tuyên truyền sâu rộng, khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn lâu dài, chủ trương của Trung ương Đảng và Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển thủ đô, văn hiến, văn minh hiện đại, nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thủ đô trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến anh hùng của Thăng Long Hà Nội, của thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín, khai thác và phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp phát triển thủ đô, đồng thời tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Hà Nội với các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Các cấp công đoàn thủ đô tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó góp phần xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại.
Là một trong số những công nhân giỏi của công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, chị Nguyên Thị Lan Anh luôn khắc ghi lời dạy của Bác, tích cực tham gia sản xuất, cải tiến mẫu mã, đem lại hiệu quả cao, làm lợi cho tổ đội, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của công ty phát triển. Chị Nguyên Thị Lan Anh chia sẻ.
Nhận thức được rằng là cái nhiệm vụ và vai trò của lớp trẻ chúng em cần phải trau dồi cái kiến thức và làm thế nào để có một cái kiến thức tốt nhất để tham gia vào sản xuất, đóng góp được nhiều hơn vào cái sản phẩm của mình.
Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động được Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt để thực hiện chức năng nhiệm vụ hoạt động công tác công đoàn. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã phát động thi đua phấn đấu 100% các công đoàn cơ sở thực hiện tốt kỷ cương hành chính, tham gia góp phần trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện. Ông Đỗ Khắc Dần, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức cho biết.
Liên đoàn Lao động huyện cũng đã tổ chức phát động cái đợt thi đua cao điểm để chào mừng Đại hội Công đoàn huyện lần thứ 11 và chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17. Sơ kết 2 năm thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị về thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cái học chuyên đề năm 2023. Thì Liên đoàn Lao động huyện thì cũng đã khen thưởng 13 tập thể và 36 cá nhân có thành tích trong việc làm theo Bác.
Từ các phong trào thi đua, chất lượng sản phẩm của nhiều doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, đứng vững trên thị trường nội địa và xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế của doanh nghiệp và các địa phương. Qua đó, đã có hàng trăm công nhân giỏi được khen thưởng cấp cơ sở, công nhân giỏi cấp quận và thành phố. Đó là những công nhân trực tiếp lao động sản xuất, có trình độ tay nghề giỏi, năng động sáng tạo trong công việc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt năng suất chất lượng cao, thực hiện đúng quy trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, chấp hành tốt nội quy và kỷ luật của đơn vị. Có nhiều sáng kiến và đem lại nhiều lợi ích có giá trị cho doanh nghiệp từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Đức Thể, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm cho biết.
Chúng tôi cũng tổ chức phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động trên toàn địa bàn huyện. Các cái nội dung phong trào thi đua thì chúng tôi cũng đã triển khai đến từng khối. Và đặc biệt là chúng tôi cũng đã triển khai cái chương trình 1 triệu sáng kiến sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Cái chương trình này chúng tôi dự kiến là trong 2 năm 2022-2023 thì công nhân viên chức người lao động của huyện Gia Lâm sẽ có khoảng 4.500 sáng kiến sáng tạo.
kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng đã phát động thi đua trong công nhân viên chức lao động bằng những việc làm cụ thể, phấn đấu tham gia thực hiện và hoàn thành với chất lượng cao, đảm bảo tiến độ các công trình, sản phẩm có chất lượng, tích cực tham gia các cuộc vận động, toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện và thành phố. Bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng cho biết.
Liên đoàn Đan Phượng thì ngay từ rất là sớm cũng đã phát động các cái phong trào thi đua để chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, đặc biệt là cao điểm để chào mừng Đại hội Công đoàn huyện. Tôi cũng đã phát động thứ nhất là cái cuộc thi ảnh clip liên quan đến dấu ấn hoạt động công đoàn cơ sở. Thứ hai là cũng phát động các cái công đoàn cơ sở tổ chức là liên các công đoàn đối với các địa bàn hành chính để đảm bảo là để có một cái đội lực lượng tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ. Thế và chúng tôi cũng đã tổ chức một cái chương trình hội diễn văn nghệ khúc ca công đoàn năm 2023 và cũng đã thu hút là 24 đội tham gia, đều là đoàn viên công đoàn của các công đoàn cơ sở trực thuộc.
Với tinh thần thi đua là yêu nước thì phải thi đua, những điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động sẽ luôn là những hạt nhân nòng cốt, tích cực góp phần lan tỏa, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, kết nối sức mạnh, tạo động lực to lớn trong đoàn viên công nhân viên chức lao động, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và đất nước.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cũng như khuyến khích việc học thông qua trải nghiệm của sinh viên, Trường Đại học Thủy Lợi đã phát động cuộc thi khởi nghiệp Kỳ Lân Xưng Bá cho toàn bộ sinh viên trong và ngoài trường. Đêm chung kết cuộc thi được tổ chức vào tối qua, ngày 1 tháng 6. Tại đây, nhiệm vụ của các bạn là phải làm sao để tăng số vốn ban đầu của một doanh nghiệp tương đương với 500.000 đô la Mỹ lên 20 lần trong vòng 36 tháng. Tại đêm chung kết, 10 đội thi trình bày về quá trình vận hành doanh nghiệp, báo cáo hoạt động kết quả kinh doanh, phân tích được điểm mạnh, điểm yếu khi vận hành doanh nghiệp, giải quyết vấn đề thị trường và khách hàng trước hội đồng ban giám khảo. Các bài học thực tế về vận hành sản xuất, các chiến lược tổng thể, kế hoạch sử dụng các nguồn lực, phát triển thị trường, thực thi chiến lược marketing hiệu quả. Hơn hết là tầm nhìn và tư duy hệ thống mới giúp doanh nghiệp phát triển đều, được vận hành.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết tính đến 19 giờ ngày 1 tháng 6 đã có 63 trên 85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với công suất 3.589,8 MW gửi hồ sơ cho công ty mua bán điện để đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện. Có 10 dự án gửi hồ sơ công nhận ngày vận hành thương mại, trong đó có 9 dự án trên phần dự án với tổng công suất 472,62 MW đã hoàn thành thủ tục vận hành thương mại chính thức được phát điện thương mại lên điện lưới. Ngoài ra, 51 trên 85 dự án với tổng công suất 2.871,6 MW đã đề nghị giá tạm tính bằng 50% giá trần của khung giá theo quyết định số 21 của Bộ Công Thương. Hiện Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá, ký tắt hợp đồng PPA với 48 trên 51 dự án, trong đó Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm cho 40 dự án. Hiện vẫn còn một số dự án vướng mắc ở các quy định liên quan đến quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.
Những ngày qua, nắng nóng gay gắt kéo dài với nền nhiệt phổ biến từ 38 đến 39 độ, khiến sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn thủ đô liên tục tăng cao. Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, lượng điện tiêu thụ trong ngày 31 tháng 5 đạt đỉnh với 95.177 triệu kWh. Ngày 1 tháng 6, lượng điện tiêu thụ giảm xuống nhưng vẫn ở mức cao, 94.418 triệu kWh. Để tránh quá tải cục bộ gây gián đoạn việc cung cấp điện, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội khuyến nghị khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, tắt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện từ 11 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút và từ 20 giờ đến 22 giờ hàng ngày, không sử dụng nhiều đồ dùng điện cùng lúc để tránh quá tải lưới điện, đồng thời đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ lưới điện, chạm điện và khu dân cư.
Lễ khai mạc tuần lễ mận và nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh thành phố năm 2023 do Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La phối hợp cùng tập đoàn Central Retail tổ chức tối qua tại trung tâm thương mại Big C Thăng Long, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sự kiện thu hút sự tham gia của 30 gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản an toàn và đặc trưng có thế mạnh của tỉnh Sơn La như mận, xoài, chè, nhãn, bơ, na, thanh long, mít, ổi, các loại rau và sản phẩm chế biến như chè, cà phê, hoa quả sấy, miến rong. Đây là dịp để người dân thủ đô Hà Nội trải nghiệm thưởng thức các sản phẩm đặc sản đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Việt Gáp, Global Gáp, OCOP, Organic của tỉnh Sơn La. Tại lễ khai mạc đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận tiêu thụ nông sản của tập đoàn Central Retail Việt Nam với tỉnh Sơn La và các tỉnh thành phố. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 5 tháng 6.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội hiện có hơn 13.000 ha sản xuất ra các loại. Trong đó có hơn 5.000 ha được chứng nhận sản xuất an toàn. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, để có được những kết quả trên, bên cạnh những kiến thức chuyên môn của các cấp ngành chức năng triển khai hiệu quả, thì những chuỗi liên kết được hình thành thời gian qua đang từng ngày phát huy tác dụng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ rau an toàn của Hà Nội. Và đây cũng chính là cơ sở để người trồng rau yên tâm duy trì các biện pháp canh tác an toàn.
Nhiều năm qua, tại các vùng rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được áp dụng như che phủ ni lông, nhà lưới, nhà màng. 100% nông dân được tuyên truyền tập huấn luyện về kỹ thuật sản xuất rau an toàn. Qua đó, nông dân đã thay đổi tập quán canh tác, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bao bì thu gom tiêu hủy, đảm bảo vệ sinh môi trường. Mỗi vùng sản xuất rau an toàn có ít nhất một cán bộ bảo vệ thực vật trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật, giám sát sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đánh giá sâu bệnh hại. Từ việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tại các vùng sản xuất rau an toàn tập trung sản lượng tăng cao, giá trị sản xuất trung bình đạt từ 300 đến 500 triệu đồng một hecta một năm. Đặc biệt, có mô hình đạt hơn 1 tỷ đồng một hecta một năm. Giá trị sản xuất an toàn cao hơn rau thường từ 10 đến 20%. Ông Nguyễn Mạnh Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết.
Thành phố cũng như là ngành nông nghiệp thủ đô tiếp tục bám sát cái tình hình đồng ruộng, cũng như là cơ cấu giống cây trồng các loại sản phẩm chất lượng cao, giống tốt để đưa vào phục vụ sản xuất. Cái thứ hai là đảm bảo tốt cái việc mà an toàn ở tình hình sâu bệnh để làm sao mà trong cái đảm bảo cái năng suất cây trồng thì sẽ đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng của ngành nông nghiệp.
Hiện nay bà con nông dân ở vùng chuyên canh 31 ha của thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức đã hình thành được những chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, rau của bà con sản xuất ra đều theo kế hoạch của doanh nghiệp thương mại, xuống giống loại gì, bao nhiêu, thời điểm nào, tất cả được tính trước trên mọi khâu, từ sản xuất đến tiêu thụ nhịp nhàng. Người dân thì yên tâm sản xuất, còn doanh nghiệp thì vẫn duy trì được nhịp tiêu thụ. Tạo thế ổn định giúp nông dân yên tâm sản xuất, ông Nguyễn Khắc Đạo, đội trưởng đội sản xuất Hợp tác xã Nông nghiệp Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức cho biết.
Trong sản xuất thì đến bây giờ mới thấy là cái mối liên kết nó quan trọng đến mức như thế nào. Thế nên là cái chuỗi liên kết này nó đem lại cái lợi ích, tức là cái lợi ích thứ nhất tức là người nông dân không phải lo cái đầu ra nữa. Thế và cái thứ hai là cái năng suất, tức là người nông dân từ cái mà không phải lo cái đầu ra mà lại không phải mất công đem đi chợ bán. Nên là lúc đấy là nông dân có thể tăng thêm được cái diện tích lên. Từ cái chỗ đấy thì nó lại gia tăng cái thu nhập lên một phần. Thế cái thứ hai là người nông dân chỉ làm sao anh cứ tuân thủ cho tôi là coi như thế là làm đúng cái quy trình kỹ thuật. Đấy, để đảm bảo với các đối tác người ta đã ký với mình.
Hình thành cách đây chưa lâu nhưng Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tàm Xá, huyện Đông Anh hoạt động rất hiệu quả, nhất là khâu tiêu thụ, phân phối sản phẩm ra ngoài thị trường. Do đó, ngay từ khi có những sản phẩm đầu tiên sản xuất bán ra thị trường, đến nay bà con nông dân chưa từng lo lắng, đau đầu vì chuyện đầu ra. Bởi ngay từ khi thành lập, Hợp tác xã đã được vận hành theo một chuỗi liên kết, ở đó chính quyền địa phương giữ vai trò hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ chế đất đai, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, vận hành chuỗi liên kết với nông dân. Trong chuỗi liên kết ở Tàm Xá, người nông dân chỉ tập trung chuyên môn, cây trồng sao cho hiệu quả để có được những mặt hàng nông sản chất lượng cao, còn không giám sát quy trình đã có nhà khoa học và doanh nghiệp cùng hỗ trợ. Bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tàm Xá cho biết.
Chúng tôi dùng phương pháp hữu cơ này thì nó sẽ gấp lên là gấp 3-4 lần đối với cái sản phẩm mà chúng tôi trước khi chúng tôi trồng hóa học. Đấy, cho vậy mà người dân chủ yếu là cái chất lượng. Đấy, bây giờ người ta đã biết chọn sản phẩm nào là tốt. Đấy, ví dụ như hồi mua người của chúng tôi là nhiều lúc không có rau của bán. Dần dần là tuyên truyền vận động các hộ gia đình, đấy, người ta tham gia vào cùng với lại hợp tác xã. Và chúng tôi là đơn vị chúng tôi chỉ có kiểm soát đấy, về cái thứ nhất là cái khâu sản xuất này sai là chất lượng sản phẩm để làm sao mà tiêu thụ ra thị trường nó đảm bảo được cái chất lượng.
Như vậy có thể thấy, khi hoạt động theo mô hình chuỗi liên kết, người trồng rau an toàn đã không còn cảnh thấp thỏm lo chuyện đầu ra. Cùng với đó, thu nhập và sức khỏe của họ cũng ngày càng được nâng cao. Thông qua chuỗi liên kết, thị trường có thêm nhiều sản phẩm tốt, chất lượng cao. Người tiêu dùng có cơ hội sử dụng những sản phẩm tốt cho sức khỏe. Sản xuất theo chuỗi sẽ tiếp tục được ngành nông nghiệp Hà Nội xác định là chìa khóa để khôi phục cũng như thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt trong bối cảnh ngành nông nghiệp cần trở thành trụ đỡ của nền kinh tế thủ đô thì phát triển của chuỗi là ưu tiên hàng đầu. Với sự nỗ lực cũng như giải pháp đồng bộ của các cấp các ngành địa phương, các chuỗi liên kết nông sản an toàn thực sự là động lực để khôi phục cũng như thúc đẩy tăng trưởng của ngành công nghiệp thủ đô.
Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tại Hà Nội, tính riêng trong giai đoạn 2018-2022, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân 30 quận huyện thị xã mở hơn 5.300 lớp dạy bơi được tổ chức, 224.600 học sinh tham gia và có 162.900 được trao chứng chỉ bơi. Cùng với các lớp dạy bơi hướng dẫn cho học sinh biết bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, thành phố cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn hướng dẫn viên cứu hộ, huấn luyện cứu đuối cho cán bộ hướng dẫn viên các địa phương, góp phần ngăn chặn tai nạn đuối nước, giảm thiểu rủi ro cho người dân, học sinh, sinh viên. Dịp hè năm nay, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức phát động phong trào trẻ em học bơi, phòng chống tai nạn đuối nước tại tất cả các loại hình bể bơi hiện có trên địa bàn, đồng thời tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho cán bộ giáo viên, hướng dẫn viên ở cơ sở, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, trường học thường xuyên duy trì tổ chức dạy bơi, phổ biến, tuyên truyền về kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.
Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín tổ chức lễ phát động toàn dân luyện tập môn bơi và phòng chống đuối nước năm 2023. Trong kế hoạch về việc tổ chức lễ phát động toàn dân luyện tập môn bơi, phòng chống đuối nước và mở các lớp dạy bơi cho trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023, huyện Thường Tín sẽ dạy bơi miễn phí cho 150 em học sinh thuộc diện hộ nghèo, đối tượng chính sách. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch giao cho Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tổ chức các lớp dạy bơi có thu phí tại 6 điểm ở các trường tiểu học, trường trung học cơ sở phân bố đều trên địa bàn huyện.
Chiều qua, Trung tâm Công tác Xã hội Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Hà Nội cùng Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội thăm tặng quà trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn một số huyện của Hà Nội. Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Hà Nội đã tiếp nhận sự quan tâm hỗ trợ và ủng hộ từ các đơn vị hảo tâm hơn 1,3 tỷ đồng dành cho trẻ em nhân dịp này. Trên cơ sở nguồn huy động từ nguồn lực xã hội và nguồn quỹ đơn vị đang quản lý, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Hà Nội đã tặng 400 suất quà hỗ trợ 400 trẻ các xã, vùng dân tộc, miền núi thuộc các huyện Ba Vì, Mỹ Đức, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thạch Thất. Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Hà Nội đã trao quà cho Quỹ Thiện Tâm cho 240 trẻ của 8 huyện, trao 20 xe đạp cho trẻ em vượt khó học tốt huyện Chương Mỹ, trao tặng 46 hộp sữa bột cho trẻ em Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3.
Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, cả nước hiện có 358 cơ sở đào tạo lái xe mô tô, 381 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, 152 trung tâm sát hạch xe ô tô tại 57 tỉnh, thành phố. Trong đó, 70% trung tâm do tư nhân đầu tư quản lý. Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo sát hạch lái xe, Bộ Giao thông Vận tải đã tăng cường kiểm tra công tác tuyển sinh và quy trình học của học viên tại các cơ sở đào tạo để kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm. Mới đây, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải tổ chức 3 đoàn kiểm tra việc đào tạo sát hạch lái xe tại 40 trên 63 tỉnh, thành phố. Kết quả kiểm tra cho thấy công tác này bộc lộ không ít bất cập, thậm chí là có dấu hiệu sai phạm. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết hiện nay dữ liệu giám sát sát hạch lái xe của các trung tâm sát hạch lái xe trên toàn quốc đã được kết nối về cục để chia sẻ đến cơ quan có thẩm quyền. Với việc đổi mới áp dụng thiết bị công nghệ tự động tất cả các khâu sát hạch từ lý thuyết đến thực hành lái xe và tổ chức giám sát kỳ sát hạch, chất lượng sát hạch lái xe hiện đã được đánh giá là nâng cao rõ rệt, tiêu cực được hạn chế tới mức thấp.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo phân luồng tổ chức giao thông tuyến đường Nguyễn Trãi, đoạn từ ngõ 495 đến số 2 đường Nguyễn Xiển, phục vụ thi công gói thầu số 2, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Cụ thể, từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 8 tháng 12, cấm toàn bộ phương tiện đi thẳng, rẽ trái tại nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi hướng đi Khuất Duy Tiến, ngã tư Sở. Các phương tiện có nhu cầu rẽ trái Khuất Duy Tiến, đi theo hướng vào hầm chui Thanh Xuân, quay đầu tại điểm mở giải phân cách trụ R12, R13 để rẽ phải đi Khuất Duy Tiến. Các phương tiện có nhu cầu đi ngã tư Sở lưu thông qua hầm chui Thanh Xuân. Các phương tiện có nhu cầu rẽ phải đi Nguyễn Xiển, quay đầu lại trước nút giao đi Nguyễn Trãi và vào khu vực đường Nguyễn Trãi được phép lưu thông. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố, công ty Tekken Corporation có trách nhiệm lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa, phân luồng tại chỗ.
Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Cục Quản lý Thị trường Hà Nội và Công an huyện Chương Mỹ tiến hành kiểm tra đột xuất tại một cơ sở được cho là đang sản xuất thực phẩm chức năng và thuốc giả ở thôn Cao Sơn, xã Tiên Phương, Chương Mỹ. Vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác bắt quả tang có 4 công nhân đang thực hiện gia công, đóng gói những viên sủi, viên nén được đựng trong các bao ni lông khác nhau, cho vào các vỏ hộp nhựa không nhãn mác với số lượng viên được định lượng trước. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại cơ sở có gần 12.000 lọ hộp thực phẩm chức năng đã được đóng gói thành phẩm với bao bì, nhãn mác, bắt mắt thể hiện xuất xứ từ các nước như là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hàng hóa không niêm yết giá theo quy định. Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ.
Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Sau 2 ngày nhóm họp tại Na Uy, hội nghị bất thường của ngoại trưởng các nước thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa kết thúc. Hội nghị lần này được coi là bước đệm quan trọng trong lộ trình hướng tới hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra trong tháng 7 tới tại Litva. Hội nghị đã tập trung thảo luận về vấn đề kết nạp Phần Lan, Thụy Điển và Ukraine. Ngoại trưởng các nước NATO cho rằng Ukraine có khả năng được kết nạp làm thành viên NATO, cũng giống như Phần Lan và Thụy Điển. Các nước NATO sẽ đưa ra quyết định thời điểm thích hợp để kết nạp Ukraine làm thành viên, song vấn đề này chưa thể thực hiện khi Ukraine còn đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Nguyễn Anh Hen và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về thiết lập đường điện thoại quốc phòng an toàn. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng theo thỏa thuận tăng cường về hợp tác an ninh và trao đổi quốc phòng ký kết năm 2019. Hai bên cũng thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu, cũng như các thách thức để tăng cường hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và Trung Quốc.
Các cuộc pháo kích đã khiến 18 dân thường thiệt mạng, 106 người bị thương tại một khu chợ ở thủ đô Khartoum của Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội nước này với lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự, đối địch không có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổ chức tham gia các hoạt động viện trợ trong khu vực cũng đã xác nhận thông tin trên, cho biết tình hình tại đây hiện rất thảm khốc, đồng thời kêu gọi các bác sĩ hỗ trợ cũng như kêu gọi hiến máu cứu người bị thương.
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ra thông cáo khẳng định từ ngày 1 tháng 6 năm 2023, Mỹ sẽ chấm dứt thực hiện các thông báo cho Nga theo quy định của Hiệp ước, bao gồm việc cập nhật về tình trạng hoặc vị trí của tên lửa và bệ phóng nằm trong danh sách kiểm soát, bao gồm cả những thông tin từ xa về các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Chính phủ Mỹ cho biết lý do dẫn tới quyết định trên là vì phía Nga đã từ chối tổ chức 18 cuộc thanh tra mỗi năm, tham gia các cuộc họp của Ủy ban Tư vấn Song phương, cũng như từ chối nghĩa vụ cung cấp các thông báo và dữ liệu cần thiết theo Hiệp ước New START.
Bản tin thể thao.
Tại vòng 10 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2023, Becamec Bình Dương tiếp đón Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà. Đội khách chủ động tấn công ngay từ đầu trận, thế nhưng các chân sút của Đông Á Thanh Hóa vẫn chưa thể ghi bàn vào lưới đối phương. Không những thế, họ còn phải nhận bàn thua ngay ở những phút cuối hiệp 1 sau pha phạm lỗi của thủ môn Xuân Hoàng trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Việt Cường đã không mắc sai lầm nào mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, Đông Á Thanh Hóa tiếp tục ép sân và bàn thắng gỡ hòa đã đến ở phút thứ 80. Người lập công là Bruno Cogna. Một đều cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Chia điểm trên sân của Becamec Bình Dương, Đông Á Thanh Hóa vẫn duy trì vị trí đầu bảng. Trong khi đó, đây đã là trận hòa thứ 3 liên tiếp của Becamec Bình Dương dưới thời tân huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Trận đấu muộn nhất vòng 10 V-League 2023 là màn so tài được chờ đợi giữa Viettel và Sông Lam Nghệ An. Hai đội lựa chọn lối chơi tấn công ngay từ đầu trận. Sau rất nhiều những cơ hội được tạo ra, bàn thắng đã đến từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Sông Lam Nghệ An và Đức Chiến đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn mở tỷ số cho Viettel. Sang hiệp 2, đội chủ nhà liên tục ép sân và có thêm hai bàn thắng nữa ở các phút 52 và 56 sau các pha lập công của Nhâm Mạnh Dũng và Văn Hào. Thắng 3-0 trước Sông Lam Nghệ An giúp Viettel chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua top 8 tại V-League 2023. Đại diện của câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã xác nhận trận đấu giữa hai câu lạc bộ Paris Saint-Germain và Clermont tại vòng 38 giải vô địch quốc gia Pháp sẽ là trận đấu cuối cùng của Lionel Messi tại đội bóng này. Hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức từ Messi và người đại diện về điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của Messi. Rất nhiều nguồn tin cho rằng Al Hilal, Inter Miami và Barcelona đang là ba câu lạc bộ cạnh tranh nhau quyết liệt trong việc chiêu mộ siêu sao 35 tuổi. Al Hilal đã đưa ra lời đề nghị chính thức tới Messi với bản hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro cho hai mùa giải, cao gấp 3 lần mức lương của Ronaldo tại Al Nassr. Trong một diễn biến khác, đội bóng thủ đô Paris cũng đã liên hệ với Marco Asensio để thiết lập lại hàng công trong mùa hè này. Cố vấn Paris Saint-Germain cho rằng Asensio là lựa chọn lý tưởng để có thể thay thế vị trí của Messi. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông báo chính thức về việc cầu thủ người Tây Ban Nha có đồng ý chơi tại sân công viên Các Hoàng Tử hay không. Manchester United xác nhận đã gia hạn hợp đồng thành công với Diogo Dalot. Bản hợp đồng mới của hậu vệ người Bồ Đào Nha sẽ có thời hạn đến năm 2028, kèm theo điều khoản tự động gia hạn thêm một năm. Mùa giải 2022-2023 chứng kiến phong độ rất ấn tượng của Dalot và anh hiện là một trong những trụ cột ở đội hình mà huấn luyện viên Erik ten Hag xây dựng. Sau khi ký hợp đồng với Dalot, Quỷ Đỏ sẽ tiếp tục gia hạn với các cầu thủ khác như David De Gea hay Marcus Rashford. Cùng với đó, đội chủ sân Old Trafford cũng đang tiến tới việc sở hữu Mason Mount. Theo báo chí Anh, câu lạc bộ đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền vệ này và sẽ sớm đàm phán với Chelsea về phí chuyển nhượng. Dự kiến, mức phí MU phải bỏ ra sẽ là 55 triệu bảng.
Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, thành phố Hà Nội có nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao có nơi lên tới 38,5 độ C. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, nên hôm nay và ngày mai ngày 3 tháng 6, thành phố Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 đến 60%.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.